18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 29. Phần 29 hôm nay là ngày sinh nhật cô. Hắn lên Nón Sơn mua cho cô một chiếc mũ mà cô rất thích. Mấy lần cô lên xem qua nhưng vì biết thời gian vừa rồi hắn không có tiền nên không dám đòi hỏi. Hắn biết và hắn muốn mua cho cô từ lâu rồi. Cũng may hôm qua cơ quan hắn về một ít tiền. Có tiền hắn chi trả một số khoản quan trọng ứng lương cho anh em và dành cho mình một ít để mua quà cho cô. Hắn muốn dành cho cô sự bất ngờ. Hôm nay cô về khá muộn và rất nhiều hoa và quà. Vừa nhìn thấy hắn cô cười tươi. Anh chờ em lâu rồi à? Anh về một lúc rồi. Sao em về muộn thế? Mấy đứa bạn cấp 3 tổ chức sinh nhật cho em ở quán cà phê. Bây giờ em mới về được. Bọn nó còn rủ em đi hát nhưng em bảo anh đang đợi em ở nhà. Chắc bọn nó buồn lắm nhỉ? Không, chúng nó vẫn đi hát. Hôm nay nhiều bạn không có 6 bạn thôi, cũng đông nhỉ? Vâng. Anh ăn gì chưa? Chưa, anh đợi em về rồi đi ăn luôn. Không tặng quà và hoa cho em à? Có người đòi quà kìa. Hôm nay anh hết tiền rồi, anh chỉ có nụ hôn tặng em thôi. Em không chịu đâu, anh hứa rồi. Nhìn cái mặt kìa, em dỗi trông em càng xinh. Em không nghe nịnh, em không có quà, em giận luôn. Không có thật, anh chỉ có nụ hôn tặng em. Ôm chặt cô vào lòng, hắn thơm lên mái tóc cô, nếp chặt vào hắn. Cô tưởng hắn nói thật. Em đùa đấy, em biết mấy nay anh đang khó khăn. Em ơi, sao áo em bẩn thế này? Đâu, chết rồi, áo trắng của em. Cô quay lại tìm xem vết bẩn của áo. Chiếc áo trắng tinh cô mới được Linh tặng, cô rất thích. Cô tìm mãi không thấy. Quay lại trước mắt là một hộp quà được gói rất đẹp và một bông hoa hồng đỏ thắm. Cô biết bị hắn lừa, cô lườm yêu hắn, chó, trêu người ta. Anh đùa em chút, quà sinh nhật của em đây. Chúc mừng sinh nhật em yêu của anh, em xin, em cảm ơn anh yêu, em thích quá. Em đoán xem là anh tặng em quà gì? Em không biết, em không đoán, anh lắm trò lắm, có khi là ô mai cũng nên, cái mà em rất thích mấy ngày nay. Thôi em không đoán đâu, em mở quà đây. Mở món quà khác trước đã. Không, đây là món quà quan trọng nhất của em. Em phải bóc trước. Bóc quà và cô bất ngờ vì đúng là thứ mà cô muốn mua mấy tuần nay. Cô nhìn hắn âu yếm. Trong ánh mắt của cô hắn đọc thấy là một tình yêu lớn lao dành cho hắn. Hắn rất vui vì đã làm cho cô sung sướng trong ngày rất ý nghĩa này. Một buổi tối đầy lãng mạn và đầy cảm giác với hai người. Những tâm tình và những sẻ chia với nhau, những lời yêu nói ra tưởng như không dứt và tất nhiên một cảm xúc thăng hoa hòa quyện cả hai chìm vào nhau khi trở về căn nhà trọ thân thương. Thực sự nó đã trở thành tổ ấm của hai đứa trong suốt thời gian qua, chỉ thiếu một lễ cưới thôi để cho hai người yêu nhau say đắm trở thành vợ chồng. Hắn mong sao những khó khăn công ty qua đi và nhanh chóng đón cô chính thức về nhà cùng hắn. Hắn muốn một lễ cưới và hắn muốn lắm rồi. Người mà hắn tìm, một nửa còn lại của hắn không thể là ai khác, chính là cô. Gắn bó với nhau và trải qua bao thử thách khó khăn với nhau đều đã vượt qua. Mỗi khi trải qua khó khăn thử thách, tình yêu của hắn và cô như mạnh mẽ thêm, đầy thêm ra. Ngồi nhớ lại hình như ngoại trừ lần cô ghen với hát ra, hắn và cô chưa bao giờ to tiếng với nhau. Hai tháng sau, công ty của hắn cơ bản bớt khó khăn đi phần nào khi quay lại với những hợp đồng nhỏ vừa sức của hắn. Hắn đã mở rộng thêm một số đối tác và công việc cũng nhiều hơn. Quá thấm thía với một lần mạo hiểm nên các hợp đồng về sau hắn nhận chủ yếu vừa với khả năng của công ty hắn, đồng thời thu hồi vốn nhanh. Hôm nay hắn còn vui mừng hơn. Hắn nhận được điện thoại từ bố thông báo có bạn bố ở Lào Cai xuống bảo hắn đem hồ sơ năng lực qua gặp chú ấy để chú ấy ký cho mấy hợp đồng. Gặp chú xong, mời chú ăn tối, hắn trở về tâm trạng vui mừng phơi phới. Đó là những hợp đồng mơ ước của hắn, vừa giá trị lớn vừa dễ làm, đồng thời nguồn vốn rất chắc chắn. Thỏ tay lấy điện thoại ra gọi điện cho cô báo tin vui, túi trống trơn thôi chết chắc để quên ngoài quán ăn, hắn quay lại tìm nhưng mất rồi. Cũng hơi tiếc vì cơ bản trong máy có rất nhiều số điện thoại quan trọng, thôi đành vậy hắn phóng nhanh về nhà trọ của cô, định bụng sẽ đưa cô đi uống cà phê chúc mừng có được hợp đồng tốt, hắn vui lắm. Về đến nhà trọ thấy cửa vẫn khóa im lìm, hơn 9 giờ tối rồi mà cô đi đâu chưa về, chắc lại qua nhà mấy đứa bạn đây. Vì lúc 4 giờ chiều trước khi đi ăn cơm tối hắn gọi điện về cho cô báo tối nay về muộn. Mở cửa vào nhà bật điện hắn thấy một mảnh giấy nhỏ ghi vội trên bàn. Anh, em gọi cho anh không được, bố đang cấp cứu trong bệnh viện nguy kịch lắm, chú Hoan gọi lên cho em phải về quê ngay. Nhận được thư em thì gọi cho em ngay nhé, em sợ lắm. Đọc xong thư hắn nháo nhào vội chạy ra ngoài gọi điện thoại công cộng cho cô, gọi đi gọi lại mấy lần mới thấy cô bắt máy. Khóc như mưa trên điện thoại, cô khóc mà không nói lên lời, hắn gặng hỏi đi hỏi lại mà cô vẫn không rõ cho hắn nghe. Em bình tĩnh nói cho anh nghe, bố làm sao? Bố đang cấp cứu, bố bị làm sao? Bố bị tai biến mạch máu não, bố đang hôn mê. Em đang ở bệnh viện à? Vâng, em vừa mới về đến nơi. Anh ơi, em phải làm sao bây giờ? Em đợi anh nhé. Có tiền ở đấy chưa? Anh sẽ về ngay. Vâng, anh về với em nhé. Em sợ lắm. Em chết mất. Sao nhà em lại thế này? Hu hu. Em bình tĩnh, anh sẽ về ngay. Gọi điện cho Trung vào, hắn về ngay nhà. Trung đã đợi sẵn. Vào lấy thêm chục triệu hắn mải móng cùng Trung đi về Hải Phòng. Hắn sợ đi một mình. Trong tâm trạng này sẽ nguy hiểm. Hắn nhờ Trung trở về. Trên đường đi hắn thực sự lo lắng. Hắn không hiểu tại sao tai họa cứ liên tiếp giáng lên đầu cô, hắn thương cô quá, đến bệnh viện, hắn ào ngay đến chỗ cô, đến nơi cô ngồi ủ rũ nước mắt lã chã. Cạnh cô là chú Hoan, đang bần thần hết cả người, nhìn thấy hắn cô đứng dậy chạy đến bên hắn và khóc nức nở. Anh ơi, bố nguy hiểm lắm, có khi không qua được, em phải làm sao giờ, em sợ lắm. Anh ơi, phải làm gì bây giờ? Bình tĩnh em, từ từ nói rõ đầu đuôi cho anh nghe. Thủy không khóc lóc nữa, Quy vừa về để nó nghỉ chút đã. Tiếng chú Hoan vang lên, hắn cùng cô ngồi xuống ghế. Quay sang chú hắn chào, cháu chào chú, tình hình bố Thủy thế nào chú kể sơ cho cháu được không? Hôm nay lúc chiều tao và ông đang ngồi uống trà, ông kêu hai ngày nay cứ đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi, đang nói chuyện về việc cuối tuần lên Hà Nội thăm con Thủy, gửi cái thu mấy ngày ông đi thăm thằng Thắng và vợ nó thì ông gục xuống. Cũng may lúc đó có tao ở đó nên gọi ngay mọi người đưa ông vào viện. Tình hình sức khỏe của bác ấy bây giờ bác sĩ bảo sao chú có biết không ạ? Bây giờ ông vẫn hôn mê, phải đợi thôi. Cháu và Thủy cứ an tâm, toàn bộ bác sĩ ở đây là bạn mẹ nó nên họ quan tâm chăm sóc. Mày bảo cái Thủy không khóc lóc nữa, nó cứ rối lên từ nãy giờ. Dạ, chú từ chiều đã ăn uống gì chưa? Em ăn gì chưa? Hắn quay sang hỏi cô, tao thì đã làm bát phở rồi, còn cái Thủy chưa ăn uống gì đâu. Dạ vâng, tình hình ông thế nào rồi? Họ không cho vào à? Trung gửi xe xong đi vào và hỏi, ông đang hôn mê, họ không cho người nhà vào, chỉ ngồi ngoài này đợi thôi. Cô đã ngừng khóc nhưng vẫn vô hồn, nhìn cô lúc này sao thương thế. Thực sự thời gian vừa qua nhà cô trải qua quá nhiều đại họa, hết cú sốc này đến cú sốc khác đã đánh gục cô, mới vui lên một chút thì lại chuyện này xảy ra. Không ai có thể chịu được, huống chi cô là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ, thương cô, hắn đau lòng lắm. Em đi với anh ra ăn một chút, bố nằm đây. Mọi người cần phải giữ gìn sức khỏe chứ không thì ai chăm sóc bây giờ. Việc đã là như thế phải mạnh mẽ lên em nhé. Ngừng một chút hắn quay sang chú Hoan và nói. Cháu về đây rồi thì tối nay chú để cháu và Thủy ở đây trông coi. Chú và Trung về nhà nghỉ đi. Chắc ông còn nằm dài ở đây. Phải phân phối sức khỏe chứ cứ tập trung hết ở đây thì ốm cả lúc đấy không có người thì gay. Thôi chúng mày cứ về nghỉ đi, để tao trông ông tối nay, sáng mai ra thay cho tao. Mày vừa đi từ Hà Nội về mệt rồi, thôi chú cứ về nghỉ đi, chú cả chiều ở đây mệt rồi. Với lại chú về cho Trung nghỉ, mai nó phải về Hà Nội sớm. Thế bạn cháu không ở lại đây à? Vâng, mai Trung phải về, còn việc cơ quan, ừ thế cũng được, hai đứa đi ăn đi, tao trông một lúc cho. Vâng, Thủy đi ăn với anh, hắn ở đó 3 ngày thì cơ bản bố cô đã tỉnh lại. Ông không nói được và hiện đang bị liệt nửa người, cũng may cho ông là kịp thời cấp cứu và được các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình nên mới cứu được tính mạng, nhưng phục hồi thì không ai dám chắc. Cô thì gầy sọp đi sau mấy ngày, cô ít nói hẳn, có lẽ cú sốc này đến với cô quá lớn, còn lớn hơn cả cú sốc mà anh chị cô mang lại. Cô dường như không còn khóc được nữa, cô không còn nước mắt để khóc nữa. Hắn biết mấy nay cô dường như đổi cả tính nết khá ương bướng, nhiều lúc hắn gần phát cáu vì cô, nhưng hắn biết cô không phải như thế. Tinh thần của cô bây giờ vô cùng chao đảo, tính mạng của bố thì không biết thế nào, mọi thứ đến nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra được nữa, nó ào đến muốn cuốn phăng, chà đạp lên tâm hồn cô. Từ một cô gái hồn nhiên ngây thơ và yêu đời, cô trở thành một người ít nói hẳn, và mỗi khi đến đêm khuya về khi hắn không có trong phòng, cô lại nắm tay bố và khóc. Cô khóc thương bố, một phần cô thương cho bản thân cô, một phần nữa, cô vừa mới bước chân vào cuộc sống, mọi thứ bây giờ là quá sức với cô, dù hắn luôn bên cạnh nhưng hắn mới chỉ là người yêu của cô, chưa có danh phận gì cả, mọi thứ hắn làm cô biết nhưng cô hiểu, càng nhận nhiều cô càng khó nghĩ, càng không biết phải đáp trả thế nào với hắn, cô giận anh cô lắm. Những lời nói mê trong lúc cô ngủ hắn nghe thấy đã nói lên điều đó. Nhiều lúc hắn không muốn bước vào phòng, hắn muốn để cho cô khóc. Cô khóc cho vơi đi nỗi sầu muộn trong lòng, khóc để quên đi hoàn cảnh thực tại của mình. Chỉ có nước mắt mới làm cho cô nhẹ nhàng đi lúc này. Những lời động viên an ủi của hắn là chưa đủ. Hắn sát cánh cùng cô suốt 5 ngày thì bố cô cơ bản đã qua được nguy hiểm và chuyển sang hồi sức, tiếp tục theo dõi chăm sóc y tế. Bố vẫn thế, không nói được và vẫn bị liệt nửa người. Mọi việc chăm sóc, vệ sinh cá nhân đều một tay cô, hắn và chú Hoan làm. Trong thời gian đó bố hắn cũng đã từ Ninh Bình sang thăm ông và rất thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Các bạn bè và đồng nghiệp của cô cũng về thăm ông, điều đó cũng động viên an ủi cô phần nào. Hôm nay hắn nói chuyện với cô, em, chiều nay anh phải trở về Hà Nội để lên Lào Cai ký hợp đồng và tiếp tục công việc. Cuối tuần sau anh lại về với em. Vâng, em đã làm anh mất quá nhiều thời gian rồi, việc bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Em có thể tự làm được, anh cứ về đi chứ anh đi lâu quá rồi. Ừ, em ở lại chăm ông và giữ gìn sức khỏe, đừng khóc nữa nhé. Việc thì đã như vậy rồi, phải cố gắng lên, không ốm ra đấy không còn ai chăm sóc cho ông đâu. Còn bé Thu nữa. Vâng, em nghe anh. Thế còn công việc của em trên cơ quan thì sao? Em đã gọi điện lên xin nghỉ không lương 1 tháng, nhưng có lẽ phải nghỉ hẳn đến khi bố khỏe thì mới tính tiếp được. Ừ, vậy em báo sớm cho họ biết đi. Mai anh đi Lào Cai à? Không, tối nay anh đi luôn, anh đi tàu, mọi tài liệu chung đã chuẩn bị rồi, anh đi giữ gìn sức khỏe nhé. Em, lại thế rồi, cuối tuần anh về. Vâng, nhưng em, thôi, hắn ôm cô vào lòng. Hắn biết cô không muốn hắn đi lúc này, nhưng công việc không thể bỏ được, cô hiểu điều đó, nhưng cảm xúc nó cứ trào dâng khiến cô lại không cầm được nước mắt. Chia tay cô, hắn trở lại với công việc của mình, những lúc làm việc thì không sao, cứ dỗi hoặc khi đêm về hắn lại nhớ cô, hai đứa gọi điện cho nhau, nhắn tin cho nhau suốt. Cuối tuần hắn về thăm ông và cô, ông đã khá hơn nhiều nhưng vẫn không nói được, qua ánh mắt hắn biết ông hiểu được mọi chuyện, và khi thấy hắn ông đã khóc, hắn chỉ biết an ủi ông thôi. Một người đàn ông trải qua bao kiếp nạn, tưởng như cuối đời an phận tuổi già nơi quê hương của mình thì lại xảy ra chuyện, ông biết người khổ nhất là con gái mình mà không biết làm sao. Những giọt nước mắt của ông như dự báo được điều chẳng lành nào đó, là người cha, là người từng trải, ông có thể dự đoán được tương lai. Bây giờ ngồi nhớ lại, hắn mới hiểu được ánh mắt và giọt nước mắt ngày nào của người cha. Lúc đó hắn chỉ nghĩ ông khóc cho bản thân ông mà hắn không biết được rằng ông là cha của cô. Ông hiểu con gái mình, ông hiểu hoàn cảnh của mình, giọt nước mắt của ông chính là sự cảnh báo cho tương lai đằng trước, nhưng hắn lại không hiểu được điều đó. Sau một tháng thì ông cũng được xuất viện với tình trạng sống thực vật của mình. Bác sĩ không ai dám khẳng định thời điểm nào ông có thể phục hồi, họ chỉ hy vọng vào điều đó. Hắn ít về hơn bởi công việc trên Lào Cai của hắn bắt đầu vào cao điểm. Công trình nằm sâu trong vùng đồng bào dân tộc nên điều kiện đi lại khó khăn, thông tin lại càng khó khăn hơn. Cả tuần hắn mới xuống được thị tứ nơi có sóng điện thoại thì mới gọi được về cho cô để nắm bắt tình hình. Em, tình hình bố thế nào rồi? Vẫn thế thôi anh, tiến triển chậm lắm, em vẫn khỏe chứ? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh chắc 2 tuần nữa mới về được. Vâng, anh cẩn thận nhé. Anh này, sao em, hôm trước bác Quang giám đốc chỗ bố em làm trước đến thăm bố. Bác bảo em nộp hồ sơ về đó làm việc và tiện chăm bố luôn, anh thấy sao? Cái này, để anh nghĩ đã. Em thì thế nào? Em thấy cũng được anh ạ. Bố nằm đấy, tiền nong cần nhiều, em phải đi làm. Cái Thu bây giờ đi gửi trẻ rồi, bố thì có vợ chồng chú Hoan chăm cho, em đi làm chưa cũng về được nhà, em nghĩ có lẽ em đi lắm anh ạ. Hay đợt này về anh xin bố mẹ cho cưới rồi đưa bố lên Hà Nội chăm luôn em ạ, trên đó có điều kiện hơn. Nếu em vất vả thì mình thuê người giúp việc, mà bây giờ trên đó nhiều nhà thuê người giúp việc lắm, cưới bây giờ thì không thể được, em không thể làm thế, thôi có khi em cứ đi làm hãng, sau này tính sau anh nhé, có cần gấp như thế không, tiền nếu thiếu anh gửi về cho, em cứ ở nhà chăm ông cho khỏe hẳn đi đã, đi làm bây giờ thì sau này thủ tục nghỉ, chuyển lại khó khăn. Em biết nếu thiếu tiền anh sẽ gửi cho em, nhưng không thể làm thế mãi được, mà em học ra không đi làm thì cũng không được. Bác Quang lại sắp xếp cho việc rất phù hợp nên em nghĩ em Ami sẽ nộp hồ sơ tháng sau đi làm anh ạ. Chỉ có mỗi lương hưu của bố thì vất vả lắm, mà anh chi tiêu cho công ty nhiều. Nuôi thêm em Thu và bố nữa không thể được, còn bố mẹ anh, bạn bè anh nữa, sau này mình lấy nhau lời qua tiếng lại em sống không nổi đâu, anh nhé, thôi cứ như vậy đi nhé, vậy tùy em, nhưng khi cưới là nghỉ ngay nhé, em phải nói trước điều này với bác Quang, dạ, thế thôi em nhé, anh phải về bản đây, vâng, anh đi cẩn thận nhé. Chắc tuần nữa anh mới xuống đây gọi điện cho em được, nhớ để máy nhé. Vâng, bye anh yêu, bye em. Không cần đến 1 tháng, sau 2 tuần hắn về với cô thì cô đã đi làm rồi. Mừng mừng tủi tủi sau hơn 1 tháng gặp lại, hắn đã cảm thấy sự thay đổi nào đó ở cô. Cô không còn như xưa nữa, hắn cảm thấy có một khoảng cách nhỏ, mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy thế. Người con gái ngày xưa mà hắn biết bây giờ dường như đã có thay đổi, mạnh mẽ là thứ hắn thấy ở cô, không còn nước mắt nữa khi gặp hắn, thay vào đó là một người con gái thoăn thoắt việc nhà. cô ít nói hơn và không còn tâm sự với hắn những khó khăn của mình. Hắn khá buồn vì điều đó khi chia tay cô về. Mỗi khi hắn đề cập đến việc cưới xin cô lại lảng đi hoặc nói sang chuyện khác như chuyện cơ quan cô, chuyện bé Thu. Một điều hắn cảm thấy rất buồn nữa là sự từ chối gần như quyết liệt. Khoản tiền hắn gửi cô để cô chăm ông, cô không nhận và dứt khoát không nhận nữa. Điều này làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Hết ngày chủ nhật hắn lại trở về với công việc của mình, nhưng hắn trở về với một nỗi buồn trong tim. Hắn thấy cô khác quá. Khi xuống đây hắn thèm một bờ vai tựa vào hắn của cô. Hắn thèm một lời tâm tình thủ thỉ, hắn thèm sự chia sẻ của cô và hắn muốn bên cô những lúc đó. Hắn muốn là người che chở cho cô, nhưng hắn nhận được là một người con gái mạnh mẽ đến lạnh lùng. Hắn buồn và rất buồn. Trở về Hà Nội hắn tìm đến Linh, đến ngôi nhà xưa ấm áp của cô và hắn. Nhà vẫn đây nhưng sao lạnh lẽo vô cùng. Nhà bây giờ chỉ còn Linh và hai cô em mới đến ở cùng. Đã lâu rồi hắn không quay lại đây, cảm giác lạnh lẽo làm hắn rùng mình. Chào em, chào anh, tưởng anh quên đường, đến đây rồi, em cứ đùa anh, bao nhiêu việc thế nên anh không đến được. Sao hôm nay rỗi hay sao mà đến thăm bọn em à? Ừ, hôm qua vừa về thăm Thủy, hôm nay qua em chơi, nhà hình như có người mới đến à? Vâng, đứa em và bạn nó đến ở cùng chứ một mình em thì không chịu nổi tiền thuê nhà, vậy cũng tốt. Tuần trước em về quê à, Thủy kể với anh à. Ừ, em về để thăm nó và chuyển cho nó đám quần áo tư trang của nó về quê. Nó bảo nó về quê làm việc chắc còn lâu mới lên, bảo em chuyển về giúp. Anh đi công tác về lúc nào? Anh mới về được mấy ngày, về là xuống chỗ cô ấy ngay. Nhìn anh em biết có tâm sự đúng không? Ừ, anh qua em định hỏi em mấy câu về Thủy, em cũng chả biết nhiều đâu, anh cứ hỏi đi. Em biết em trả lời, nó làm gì anh à? Không, không có chuyện gì cả. Anh cảm thấy Thủy khang khác là thế nào? Anh thấy cô ấy có vẻ có khoảng cách với anh. Em có nghe thấy Thủy nói gì với em không? Em cũng không thấy nói gì cả. Chuyện cô ấy chuyển đồ về quê, cô ấy nói sao với em? Em kể kỹ cho anh được không? Linh kể tường tận cho hắn nghe chuyện mà Linh biết về cô trong thời gian vừa rồi. Hắn lắng nghe và suy nghĩ nhiều. Em thấy sao về việc này? Hắn hỏi Linh. Ý anh muốn hỏi em nghĩ sao về việc Thủy chuyển đồ về quê à? Ừ, em nghĩ sao? Em nghĩ không biết có nên nói với anh không nhỉ? Em nghĩ gì cứ nói, anh sang đây muốn nghe em nói điều này. Em nghĩ hình như Thủy muốn chuyển về ở hẳn thì phải. Hắn lặng người khi nghe thấy Linh nói điều này. Điều mà hắn cảm nhận được từ hôm từ dưới nhà cô về, hắn cảm thấy thế. Cô chuyển tất cả đồ đạc từ những cái nhỏ nhặt nhất về quê. Hắn cảm thấy cô không có ý định quay về lại Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với việc hình như cô muốn rời xa hắn. Hắn buồn là vì vậy. Chia tay Linh về hắn buồn man mát. Hắn dặn Linh tâm sự nhiều với cô và có gì thì nói lại cho hắn biết. Bây giờ xa mặt cách lòng nên hắn không có điều kiện tìm hiểu được hết tâm tư của cô. Hắn muốn nhờ Linh điều đó. Linh vui vẻ nhận lời, hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Lại công việc, từ ngày bố hắn tham gia vào việc tìm việc cho công ty hắn thì công việc của hắn nhiều hẳn lên. Hết hợp đồng này đến hợp đồng khác, công ty của hắn cũng đã dần vượt qua được khó khăn và đi vào hoạt động trơn tru hơn. Tuy nhiên vẫn còn bừa bộn khó khăn. Thêm việc học cao học đợt này làm cho hắn hầu như không còn thời gian. Hắn chỉ liên lạc với cô qua điện thoại. Nhưng hắn cảm thấy hình như thời gian gần đây chỉ có hắn gọi cho cô thì cô nói chuyện và trả lời hắn. Còn hiếm có lần cô gọi cho hắn, không còn những lời giải bày khó khăn. Không còn tiếng nức nở mỗi khi khó khăn ập đến, vẫn tình cảm nhưng thực sự hắn thấy thiếu một cái gì đó, hắn buồn và nghĩ rất nhiều. Có nhiều người luôn nghĩ khi tự mình thành lập công ty thì thời gian sẽ nhiều, muốn đi làm lúc nào thì đi, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, nhưng thật ra họ lầm. Những người như hắn không có thời gian nghỉ, luôn bị công việc chi phối. Ngồi nghĩ lại đến tận giờ, hình như hắn chỉ được nghỉ khi bị ốm và mấy ngày Tết ngắn ngủi. Hắn hoàn toàn bị công việc và việc học chi phối. Thời gian với hắn kín mít. Ngày xưa khi có cô bên cạnh, cô yêu cầu hắn nghỉ ngơi bằng cách bắt hắn đến đón cô đi chơi đó đây. Nhưng bây giờ thì hầu như không còn nữa. Cô về quê mang theo của hắn những giây phút êm đềm, những giờ phút ngoài công việc. Cô về hắn dường như một cái máy, làm việc, tiếp khách, ngủ và gọi điện nói chuyện với cô. Hắn cảm thấy cô đơn ngay giữa công ty của mình. Việc càng nhiều, nhân viên càng lắm thì khoảng cách với nhân viên càng lớn. Hắn nhớ cô, hắn thèm có cô bên cạnh. Hôm nay về với cô sau hơn một tháng dài không gặp mặt, hắn vui như trẻ được quà, hắn mừng lắm vì chỉ một vài tiếng nữa thôi hắn sẽ gặp được cô, hắn mong đến ngày này lâu lắm rồi. Đến cổng đã gần 8 giờ tối, hắn ào ngay vào nhà, cô ngồi đó nhưng không một mình, cô có khách một người đàn ông nhiều tuổi hơn hắn khá nhiều, lùn và hơi béo, hai người đang nói chuyện. Việc về hôm nay hắn không nói với cô để cô bất ngờ, và cô bất ngờ thực sự khi thấy hắn xuất hiện trước cửa nhà. Anh, sao về muộn vậy? 4 giờ anh xong việc anh mới về được. Hắn quay sang người đàn ông gật đầu chào anh ta, chào anh. Người đàn ông nhìn hắn cười nhẹ và gật đầu chào lại nhưng không nói, hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn nghĩ trên đường khi thấy hắn xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà cô sẽ vui lắm, ôm chầm lấy hắn, siết chặt hắn sau bao ngày không gặp, bé Thu sẽ xà vào hắn nũng nịu đòi quà. Nhưng không, cái hắn nhận được không cả một lời chào mà chỉ là ánh mắt thể hiện sự bất ngờ của cô, một thoáng buồn lại trào lên trong hắn, nó làm hắn thẫn thờ vẩn vơ. Anh nghĩ gì vậy, ngồi xuống đây, tiếng cô gọi làm hắn trở về thực tại, hắn ngồi xuống ghế cạnh cô, giới thiệu với anh đây là anh Quy, bạn em trên Hà Nội, cô nói với người đàn ông, còn đây là anh Thịnh, anh làm ở phòng tổ chức của cơ quan em, sau lời giới thiệu của cô là một khoảng lặng mênh mông, hai người đàn ông liếc nhìn nhau đầy do xét. Nhận cốc nước từ tay cô mà hắn cảm thấy xa vời vợi, nhấp từng ngụm trà mà hắn thấy đắng ngắt trong mồm. Hắn về đây để gặp cô, để nhận từ cô những ánh mắt trìu mến, những lời yêu thương. Nhưng hắn không nhận được dù chỉ một câu hỏi thăm anh đã ăn gì chưa. Lấy lý do đi vệ sinh, hắn đi ra ngoài sân và đứng đó hút thuốc một mình. Hắn biết cô biết hắn đang nghĩ gì. Hắn thực sự hững hụt một cảm giác mà hắn chưa nhận được trong đời mình, một cảm giác khó chịu cứ trào lên trong lòng. Với cách nói chuyện của cô và Thịnh, hắn biết Thịnh đến chơi và đang tìm hiểu cô. Còn hắn biết sự xuất hiện của hắn ở đây cô khó xử, hắn muốn đập một cái gì đó, hắn muốn làm một điều gì đó lúc này dù khờ dại nhất. Nhưng hắn chỉ chôn chân đứng đó hút thuốc và tay bứt lá của cây hòe đầu hiên nhà, chả nhẹ cứ đứng đây, vô duyên, hắn thấy mình vô duyên quá. Hắn vào nhà, bác ở trong nhà hả em? Vâng, anh vào hỏi thăm bác. Dạ, hắn liếc nhìn cô và Thịnh trước khi vào trong phòng bố cô nằm, vào đến nơi hắn ngồi cạnh ông, chào ông, nắm tay ông, hỏi han sức khỏe ông. Ông cảm động, ông không nói được, một bên tay ông còn cử động được, cả người ông bất động, chỉ có hai con mắt tinh tường. Ông nhìn hắn như muốn nói điều gì, hắn không hiểu và hắn không thể hiểu. Hắn có cảm nhận ông đang nắm chặt tay hắn, ông dường như muốn truyền một thông điệp gì đó đến với hắn. Nhìn ông lúc này hắn chỉ biết gật đầu và thương ông quá, hai hàng nước mắt ông lại chảy dài. Và hắn khóc, hắn đã khóc, hai hàng lệ rời khỏi mắt hắn chảy dài xuống má. Hắn thương ông và hắn cảm thấy tủi thân, sao lại thế, hắn vẫn yêu cô nồng nàn mà, sao cô lại có thể đối xử với hắn như thế. Hắn không tin trên đời này có cái gì làm hắn xa cô được và cái gì làm cô hết yêu hắn được. Cô vẫn ngoài đó tiếp chuyện với Thịnh, cô dường như quên rằng có hắn trong nhà này, trống rỗng, thẫn thờ và có cảm giác đau đớn trong lòng hắn. Hắn ngồi với ông một lúc rồi chào ông ra nhà ngoài. Em, anh ra ngoài chút nhé. Hắn nói với cô và gật đầu chào Thịnh. Vâng. Anh cứ đi rửa mặt mũi chân tay đi. Đó là câu đầu tiên gần một tiếng trời hắn đến cô có sự quan tâm đến hắn. Hắn dùng mình cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy toàn thân. Nhưng nó khác, nó không nồng ấm, nó có màu sắc ngoại giao. Hắn cảm nhận rõ ràng như thế. Hắn liếc nhìn cô với ánh mắt buồn bã nhưng cô dường như tránh đi ánh mắt của hắn và quay sang rót nước thêm mời Thịnh. Hắn thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra. Hắn cần đi khỏi đây, đó là cảm giác của hắn lúc này. Lặng lẽ rời nhà cô, hắn lên đê và đi dọc đê rời khỏi nhà cô. Hắn đi trong vô định trống rỗng. Có thể có người nào đó nghĩ hắn không chịu tìm hiểu thêm gì mà đã đi khỏi nhà cô, nhưng với hắn, hắn chắc chắn rằng hắn đúng lúc này. Đó không phải là cô của hắn mà là một người con gái khác trong hình hài cô. Cô, người yêu hắn hôm nay không có ở nhà và hắn không có lý do gì ở lại đó. Hắn đi đi mãi đến cuối làng hướng về phía đường quốc lộ, đường quê tối om. Hắn mấy lần vấp phải gạch đau điếng nhưng hắn không có cảm giác gì nữa, bởi bây giờ lòng hắn còn đau hơn rất nhiều. Không biết bao lâu có một chiếc công nông chạy cùng chiều, hắn chạy theo và nhảy lên thùng đi nhờ. Anh lái công nông vui vẻ đồng ý vì anh đang ra Minh Đức. Hắn ngồi dựa vào thành xe, mời anh một điếu thuốc và hắn hút một điếu. Đồng chí tên gì? Hình như không phải người ở đây. Dạ em tên Quy, em trên Hà Nội, ra thị trấn nghỉ hả? Không, em có việc gấp ở Hà Nội nên bây giờ ra đó để về Hà Nội. Giờ này làm gì có xe, sáng sớm mai 4 giờ mới có một chuyến nhưng bọn nó còn lòng vòng chán 5 giờ may ra mới xuất bến. Vâng, em dự định tìm một xe ôm rồi ra đường năm bắt xe về. Ừ, thế còn may ra được. Vâng, không biết muộn thế này các bác có chạy xe không? Thôi cứ ra đó, không có xe ôm thì đi nhờ xe tải ra đường năm, xe tải thì nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Đến Minh Đức thật may cho hắn, hắn bắt được một chiếc xe tải cũng về Hà Nội. Anh Tài không lấy tiền của hắn mà cho hắn đi cùng nói chuyện cho vui. Ngồi trên xe hắn đợi, hắn đợi một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nhưng không có. Hắn giận cô, hắn thật sự giận cô. Về đến Hà Nội, hắn về nhà trong sự ngỡ ngàng của Trung. Hắn không nói gì, lấy quần áo hắn vào nhà tắm và hắn khóc. Hắn khóc vì thực sự hắn không biết mình khóc vì cái gì. Tại sao lại vậy là câu hỏi thường trực trong đầu hắn. Hắn không thể hiểu cô. Hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn không biết mình đã làm gì để cô đối xử với mình như thế. Không hỏi han, không để ý. Không thấy hắn quay về, cô cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin xem hắn ra sao. Ngồi dựa lưng vào tường để mặc cho nước xối vào người và hắn khóc nức nở. Thực sự hắn chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi đau đang dâng trong lòng hắn. Ra khỏi phòng tắm, Trung đứng đó tự bao giờ, vẻ mặt của Trung hiện lên sự lo lắng. Trung chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh như vậy. Có chuyện gì à? Mày với Thủy có chuyện gì phải không? Hắn không nói, lặng lẽ nhìn Trung lắc đầu và đi xuống nhà. Thủy vừa gọi điện cho tao hỏi về mày, không thấy hắn trả lời. Trung tiếp lời, tao bảo với Thủy mày về rồi, cô ấy ừ rồi tắt máy luôn. Chúng mày cãi nhau hay sao vậy? Không có chuyện gì đâu. Mày đi ngủ đi, mai còn về quê cứ kệ tao, cho tao xin bao thuốc. Tao chưa bao giờ thấy mày như thế này. Có chuyện gì nói ra, anh em chia sẻ thế mới là bạn bè nhau, không có việc lớn đâu. Việc tình cảm này chỉ tao mới tự giải quyết được. Thôi mày đi ngủ đi. Ờ thôi tao đi ngủ đây, thuốc tao để trong ngăn bàn tao. Trung đi ngủ còn hắn ngồi một mình uống nước và hút thuốc nghĩ ngợi. Không phải hắn không biết cô muốn rời xa hắn vì việc gia đình của mình. Nhưng hắn đã nói rất nhiều lần hắn đợi được và thậm chí hắn sẵn sàng cùng cô chia sẻ khó khăn. Dĩ nhiên hắn muốn một lễ cưới. Một lễ cưới càng nhanh càng tốt để hắn có thể đưa bố cô và bé Thu lên Hà Nội chăm sóc. Việc này hắn nói nhiều rồi mà tại sao cô lại vậy? Cô xinh đẹp cái đó hắn quá biết nên có một vài anh chàng chưa vợ như Thịnh đến tìm hiểu là lẽ thường, tình chả có gì phải bận tâm cả. Hắn không quan tâm đến điều đó mà nhiều lúc hắn còn tự hào vì hắn có cô người yêu được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cái làm hắn đau đớn là và thái độ của cô, thái độ dửng dưng của cô với hắn. Cô có thái độ cứ như hắn là một người nào đó, không phải là người đã cùng cô trải qua bao khó khăn vất vả, bao sóng gió và bao hạnh phúc. Hắn cảm thấy như cô bây giờ là một người khác, là một người chị em sinh đôi của cô chứ không phải cô. Từ ngày yêu cô đến giờ bây giờ trong hắn bắt đầu hiện ra một viễn cảnh chia tay nhau. Hắn cảm nhận thấy nó gần lắm, nhưng hắn không tin điều đó, không thể có điều đó được. Hắn chỉ nghĩ đơn giản đây là khoảng thời gian cô khủng hoảng tinh thần. Cô cần suy nghĩ thật kỹ mọi việc và thái độ của cô hôm nay cũng là một trạng thái khủng hoảng của cô mà thôi. Nhưng hắn vẫn đau, rất đau là đằng khác. Hắn quyết định sẽ ngừng liên lạc với cô một thời gian, thứ nhất để xem cô có nhớ hắn không, và đồng thời cũng phải cho cô biết hắn giận cô. Cô phải biết thái độ của hắn với cô. Hắn yêu cô, hắn đã thể hiện như thế, hắn cũng cần phải thấy cô thể hiện cô yêu hắn. Một tuần rồi lại hai tuần trôi qua trong im lặng. Nếu như mấy ngày đầu hắn còn hồi hộp chờ đợi điện thoại của cô, hắn tưởng tượng ra những lời xin lỗi của cô, những giọt nước mắt của cô, nhưng những hy vọng đó của hắn cứ tắt dần theo thời gian. Cô vẫn im lặng, dường như thực sự cô muốn xa hắn. Buồn và rất buồn đó là tâm trạng của hắn lúc này. Bình thường làm việc hắn khá sôi nổi tranh luận, mấy ngày gần đây hắn chỉ gọi mọi người lên giao việc xong là ngồi im làm việc, hút thuốc và hút thuốc liên tục. Hắn nhớ cô, buổi tối hắn lặng lẽ lên sân thượng nằm một mình và nhớ về cô. Đã mấy lần hắn định xách ba lô về với cô nhưng lòng tự trọng không cho hắn làm vậy. Hôm nay buồn quá hắn lại quay lại ngôi nhà xưa hạnh phúc tìm gặp Linh để mong được chia sẻ, mong được có thêm thông tin từ cô. Đến nơi Linh cũng vừa mới về, Linh nhìn hắn biết ngay tâm sự của hắn. Chắc lại trục trặc gì với nàng nên mới sang đây thăm em chứ gì. Hắn cười nhẹ không nói, nhìn mặt anh em biết ngay, anh hút thuốc nhé. Hắn đánh trống lảng, anh cứ tự nhiên. Em dạo này thế nào, công việc tốt không? Nói chung vẫn thế, lương lậu chán lắm, vẫn chàng cũ hay đổi mới rồi. Này móc máy vừa thôi, làm gì có ai mà đổi mới, bọn em định bao giờ cưới? Em chưa muốn nhưng anh thì cứ giục, anh ấy hơn anh 3 tuổi nhỉ? Vâng, thôi cưới được rồi, kệ cho anh, thèm vài tháng nữa, sang năm kim lâu sao cưới được? Vâng, nên anh giục em cuối năm. Mà còn mấy tháng nữa, hai bên gia đình đã gặp nhau chưa? Rồi anh ạ, vậy tốt rồi, tôi không nói chuyện của em nữa, chắc chắn có việc gì với Thủy rồi. Vậy mấy nay em không nói chuyện gì với Thủy à? Có nói chuyện nhưng Thủy không thấy nói gì với em. Hắn lặng lẽ kể chuyện vừa xảy ra với Linh, Linh nghe rất chăm chú. Khi hiểu ra chuyện Linh rất trầm ngâm, em không thấy nó đả động gì về chuyện này cả. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em có thể gọi điện hỏi chuyện Thủy giúp anh được không? Vâng, nếu nó làm thế với anh thì em không thể hiểu được. Nghe anh nói em cũng đang giận nó đây, chắc phải có chuyện gì đó, anh cũng không thể hiểu. Em tìm hiểu rõ nguyên nhân giúp anh được không? Đừng giận cô ấy, hoàn cảnh cô ấy bây giờ. Hắn nói đến đây mà lại xúc động, không nói được nữa. Linh nhìn hắn mà thương cảm, Linh không ngờ hắn lại dễ xúc động như vậy. Anh đợi chút, em gọi điện ngay cho nó xem sao. Ừ, nhưng phải nói khéo khóe một chút nhé. Không, cô ấy giận anh. Vâng, anh an tâm. Và Linh với cô nói chuyện trên điện thoại với nhau rất lâu. Hắn ngồi đợi và hút thuốc. Bất chợt, Linh dừng nói chuyện, quay ra thì thầm với hắn. Thủy đang khóc anh ạ. Ừ, em cứ nói chuyện hết với cô ấy đi, rồi tí nữa nói chuyện với anh. Hai người con gái lại nói chuyện với nhau một lúc nữa. Hắn vẫn ngồi nghe và đợi. Thôi nhé, tao cũng hiểu rồi. Ừ, tao sẽ nói lại với anh Quy. Thôi nhé, có gì gọi điện cho tao nhé. Tao hiểu. Bye mày, anh này, chuyện của anh và Thủy có lẽ phải đợi thôi, anh hiểu và sẵn sàng đợi. Nó nói với em, nó biết làm như thế với anh nó rất khổ tâm. Nhưng bây giờ nó bảo em bảo anh đừng liên lạc với nó nữa, nó cần có thời gian suy nghĩ kỹ việc này. Thủy có nói với em là tại sao lại như thế không? Nó bảo không có lý do gì cả. Chỉ là bản thân nó thôi, anh không phải suy nghĩ gì nữa, em sẽ nói chuyện nhiều hơn với nó và khuyên nó, anh cũng hiểu gia đình nó lúc này không thể tồi tệ hơn, nó nghĩ là đúng anh ạ. Em anh hiểu Thủy, anh biết cô ấy suy nghĩ về việc là gánh nặng cho anh nhưng anh đợi được, anh sẽ đợi đến khi anh chị Thủy hết án. Em nói với cô ấy nhé, bảo cô ấy sớm gọi lại cho anh nhé. Bảo cô ấy anh không giận đâu, anh nhớ cô ấy. Vâng, tối em nói với Thủy ngay. Thủy dặn thời gian này anh đừng xuống dưới đó nữa, cô ấy rất khó xử. Ừ, tạm biệt Linh về mà lòng hắn vẫn chịu nặng. Vẫn không biết được điều gì xảy ra, nhưng dù sao qua Linh hắn đã truyền được thông điệp của hắn về với cô. Hắn hy vọng cô sớm liên lạc với hắn, để cô và hắn lại trở về như ngày nào. Hắn đợi được và hắn nguyện sẽ đợi cô mãi mãi.